Tiếp theo chúng ta xem bên dưới Tịnh Vân. Tịnh Vân tức là Ngũ Tổ nói với Ngài Huệ Năng: bất thức bổn tâm, học pháp vô ích. Quý vị không nhận ra chân tâm của mình, học pháp cũng không lợi ích gì. Không có lợi ích là không thể minh tâm kiến tánh, không thể chứng đắc quả vị Phật Bồ Tát. Không được lợi ích này. Có lợi ích gì? Lợi ích nhỏ, phước báo nhân thiên. Không ra khỏi luân hồi lục đạo, quý vị được phước báo nhân thiên trong luân hồi lục đạo, được lợi ích nhỏ này. Đây là cái lợi hư vọng không thật. Nếu biết bổn tâm của mình, thấy được bổn tánh của mình, tức gọi là trượng phu thiên nhân sư Phật. Mấy câu này là Ngũ Tổ ấn chứng cho Ngài Huệ Năng. Ngài đã thành Phật. Ngài vừa giác ngộ liền minh tâm kiến tánh. Đây gọi là đại trượng phu. Đại trượng phu là Phật giáo Đại Thừa tôn xưng Phật, tôn xưng đối với người minh tâm kiến tánh, thiên nhân sư. Quý vị có năng lực, có trí tuệ giáo hóa thiên nhân, chính là thiên thượng nhân gian. Quý vị có năng lực này thì chính là Phật. Tất cả chúng sanh vốn là Phật. Ngài Huệ Năng vì sao có thành tựu này? Đạo lý này bây giờ chúng ta đều thấu triệt, rất minh bạch. Khi Ngài nghe kinh, nghe đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngay lúc này, trong một sát na, Ngài lập tức buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, buông bỏ liền thành Phật. Tất cả chướng ngại đều không còn. Thông thường chúng ta gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng là gì? Là chấp trước, là phân biệt, là vọng tưởng. Vọng tưởng là khởi tâm động niệm. Trong chốc lát, Ngài có thể hoàn toàn buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, buông bỏ tất cả, khôi phục sự thuần tịnh thuần thiện. Như vậy là đã thành Phật. Nên cái gọi là Phật pháp. Khi tôi mới học Phật, Chương Gia Đại Sư nói: Phật pháp khó hiểu nhưng dễ hành trì. Muốn hiểu được rất khó. 100 năm cũng chưa rõ ràng, nhưng nếu thật sự hành trì thì rất dễ. Chỉ trong một niệm. Trong kinh nói rất rõ ràng, nếu có thể trong một niệm buông bỏ chấp trước, biết được các pháp thế xuất thế gian đều là giả, phàm những gì có tưởng đều là hư vọng, không còn chấp trước, liền chứng được quả A La Hán. Quý vị xem, phàm phu thành A La Hán. Nếu có thể không còn phân biệt, không phân biệt đối với pháp thể xuất thế gian, quý vị liền thành Bồ Tát, lấy được học vị thứ hai của Phật pháp. Nếu không khởi tâm, không động niệm, quý vị liền thành Phật, lấy được học vị cao nhất. Ngài Huệ Năng đã lấy được học vị cao nhất. Quý vị nên biết, Ngài mới 24 tuổi, không biết chữ. Đạo tràng của Ngũ Tổ có giảng đường, nhưng Ngài chưa đến đó lần nào, chưa nghe bài giảng nào. Có thiền đường, nhưng Ngài cũng chưa một lần đến đó ngồi thiền. thiền đường một cây hương nửa tiếng cũng chưa đến gần thiền đường. Ngũ Tổ đem y bát truyền cho ngài, theo Ngũ Tổ mười mấy năm như đại sư thần tú, nhưng không truyền y bát cho thần tú mà truyền cho Huệ Năng. Bài kệ mà thần tú làm là ứng thí. Ngũ Tổ muốn thử mọi người, mỗi người làm một bài kệ để ngài xem thử. Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sự nhá trần ai. Đây là bài kệ của thần tú, mọi người đều đang đọc. Ngài Huệ Năng cũng nghe được. Nghe xong ngài nghĩ bài kệ này chưa kiến tánh, nên ngài cũng làm một bài kệ, nhưng không biết viết. Ngài chỉ biết đọc để người khác viết. Ngài sửa bài kệ của ngài thần tú: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hành xứ nhã trần ai. Đây là bài kệ Lục Tổ làm. Ngũ Tổ vừa nhìn thấy bài kệ này, nhanh chóng cầm dép xóa nó, nói với mọi người: chưa kiến tánh, chưa kiến tánh, không nên ngạc nhiên, chưa kiến tánh. Tôi đến triệu kiến ngài Huệ Năng, gọi ngài nửa đêm canh ba đến gặp, nói với ngài, bài kệ của ngươi rất hay, thật khó được, liền giảng kinh Kim Cang cho ngài nghe. Tôi nghĩ không quá 2 tiếng đồng hồ liền đại triệt đại ngộ, nên đem y bá truyền cho ngài. Quý vị xem thật là khó hiểu nhưng dễ hành trì, nói rõ về việc minh tâm kiến tánh, quả thực không phải là việc đơn giản. Đích thực là khó hiểu nhưng dễ hành.